Nếu thật thương nhau, chỉ nên hẹn gặp lại nhau ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Radio Chuyện của Quỳnh số 55. Đó là lời dạy quý giá mà mình học được từ Đại sư Tịnh Không. Sự ra đi của người cha thương yêu của tụi mình đã đưa tất cả chị em nhà mình, cả gia đình lớn của mình đi đến thêm một bước ngoặt lớn lao về mặt nhận thức. Trong đó, đáng kể là sự ý thức rõ nét hơn về sức mạnh lớn lao của câu niệm Phật vô cùng đơn giản mà thú thật trước đây mình ít chú ý đầy đủ giá trị của nó. Cùng với đó là ý thức về sự tồn tại của cõi cực lạc. Cha mình sinh ngày 7 tháng 7 năm 1938, tức hôm nay là sinh nhật của ông nè. Đời của ông đã trải qua nhiều tổn thất, nhất là về mặt sự nghiệp và sức khỏe. Cái này mình đã chia sẻ nhiều rồi. Tuy vậy, là một cột trụ chính trong gia đình, năng lượng của ông vẫn giữ con cháu gắn kết bên nhau, yêu thương hỗ trợ nhau và cùng nhau xuống vô chăm lo cho cha mẹ tuổi về già. Trong 2 năm cuối cùng trên dương thế, sức khỏe của cha ngày càng giảm dần. Hàng chục bệnh nan y đồng lòng nổi dậy, rút lần lần sinh lực ở cha và gây cho cha nhiều đau đớn. 17 ngày cuối cùng, cha nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, phòng ICU, nơi mà thực sự tụi mình thấy đó là sự đau đớn kéo dài trong rất ít hy vọng. Để rồi cuối cùng, khi thấy không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ đã cho phép chúng mình đưa cha về lại nhà ở Long An, nơi ông luôn nguyện được trở về và trút hơi thở cuối cùng. Có nhiều điều xảy ra làm củng cố thêm những chút gì đó không quá rõ ràng về mặt nhận thức của chúng mình nếu chỉ nói theo khía cạnh lý trí. Ngày cha còn nằm trong phòng ICU, cha chỉ giữ được tỉnh táo có tầm vài ngày đầu. Câu nói cuối cùng của cha trước khi chìm sâu vào những giấc ngủ ngày đêm là nói với em Yến Hương, lúc đó đang vào giờ thăm cha hàng ngày. Cha nói, sáng nay cha đi thi nè, cái nơi nào mà đông lắm, toàn người mặc đồ trắng không à. Cha phải tu cho ngon để thi đậu thì mới được ra khỏi chỗ này. Em Yến Hương kể lại cho chúng mình nghe, mình nghiệm ra được 2 tầng ý nghĩa. Một là, có thể thời điểm ấy, năng lượng của cha đã bay ra khỏi chiều kích của chúng ta bình thường, đã len được đâu đó vào không gian thật của cha, để rồi ở đó, phần linh thức của cha đã được nhắc nhở rằng phải tu mới thoát khỏi. Với một người cả đời sống lành nhưng rất khó tu tập như cha, những năm cuối cùng, đọc kinh khó quá, chúng mình chỉ dặn cha chuyên tâm niệm Phật hàng ngày. Như vậy, chữ tu đó xuất hiện trong lời cha hẳn là lời thật, là phần linh thức của cha cảm nhận, chứ không phải là con người vật lý ít tu tập của cha ở đời này. Và 2 nữa là ra được chỗ này, hiểu nghĩa gần thì là ra được khỏi phòng ICU chăm sóc đặc biệt đó. Còn rộng hơn mà mình nghĩ có thể đúng hơn, đó chính là ra được khỏi cõi ta bà này. Trước đó khi cha còn khỏe hơn, ở nhà có một vị sư cô người quen của gia đình mình đến thăm, sẵn khai thị cho cha. Cô ấy nói tất cả nỗ lực một đời bác cố gắng dành cho con cháu đã đủ rồi. Bây giờ kệ tụi nó tự lực cánh sinh đi. Giờ là lúc bác nên tự dành dưỡng phước cho mình, chuẩn bị cho mình ngày rời khỏi thế gian này. Mà đừng sợ nha bác, vì ai rồi cũng tới ngày đó. Mình luôn chuẩn bị tinh thần sẵn, ngày giờ đó tới, mình vui vẻ, an lạc rời đi, có phải tốt không? Và mình nhớ mãi cái câu cô ấy nói với cha rằng, chứ con nói thật với bác, ngày mình đi, thật xin lỗi chứ tới cái nút áo, tức là cái cúc áo đó, còn bị lặt lại, không đem theo được nữa là cái gì khác, bác ơi. Và cô dặn, cha mình mỗi ngày ráng làm gì thì làm, ráng bỏ ống vài trăm câu niệm Phật. Đơn giản lắm, chỉ cần là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là người già khó nhớ khó đọc, có thể đọc ngắn hơn nữa là A Di Đà Phật. Ngày chuyển được cha về tới nhà, cha chỉ còn thoi thóp. Tụi mình lúc đó đâu có biết gì, hoàn toàn chỉ biết lắng nghe theo sự bài bố chỉ dẫn của vị sư cô chị họ chúng mình ở xa gọi về, cùng với một người mợ và đứa em họ. Mợ và em thì đã chuyên trì niệm Phật nhiều năm nay, cũng từng vừa trải qua đám tang chồng và cha của họ là cậu Bảy của tụi mình. Mợ Bảy và em Diếm của tụi mình hối hả tới nhà mình, rồi nói mọi người lớn giọng niệm Phật theo tụi tôi nha. Rồi là hai người ngồi niệm làm mẫu. Tụi mình sau một chút lọng cọng ban đầu, bắt đầu vô trớn niệm theo. Không có mời ban hộ niệm từ bên ngoài, chỉ toàn người thân và con cháu ở trong nhà. Vậy mà vẫn hộ niệm được cho cha bằng những tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật ròng rã suốt 11 tiếng, 3 tiếng trước khi ông chính thức mất đi và 8 tiếng sau khi ông trút hơi thở cuối cùng. Cùng với phần hộ niệm Phật, vị sư cô chị họ của tụi mình còn chỉ đạo mình cần trò chuyện tâm thức với cha đi, vì cha vẫn đang nghe được Quỳnh đó. Và thế là mình đã có phần trò chuyện kỳ lạ và thấy thương nhất trong cuộc đời mình từ trước tới giờ, trải qua suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong đó mình động viên cha nhiều thứ, không có gì phải sợ hãi nè, chuẩn bị bước ra khỏi một cơn mơ dài để được thức dậy thực sự nè. Rồi cả sự tuyệt diệu của sự không sinh không diệt ở trong tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật nữa nè. Nói chung, lúc đó mình chỉ biết gom hết phần lực trong lực ngoài của mình, nói theo bản năng thôi. Nhưng sau đó mới biết, nói như vậy nhằm hướng người thân sắp ra đi của mình được hiểu ra những chuyện cần làm, cần buông, thì đó cũng là một dạng khai thị. Để rồi với tất cả sự cố gắng của toàn bộ gia đình chúng mình, phút giây cha chúng mình chính thức lìa đời, gương mặt của ông đẹp lạ lùng, còn vương một chút nụ cười. Mà nói thiệt, mình chỉ cần nhìn được nét mặt ấy, bỗng chốc có cảm giác bao nhiêu sự nặng lòng về cha, về tình hình sức khỏe và sự sinh tử ở cha bao nhiêu tháng nay, thoáng chốc nó trút đi hết sạch, nhẹ nhõm và an yên vô cùng. Vấn đề là ở chỗ, tụi mình sau đó cũng không biết các bước tiếp theo sẽ như thế nào, chỉ biết nhất tâm niệm Phật không ngừng không nghỉ suốt từ giờ phút đó cho đến giờ tẩm liệm cha, nghĩa là 8 tiếng đồng hồ sau đó. Khi các anh nhà quan xúm vào, đưa thân thể cha lên để giúp đưa vào trong áo quan, mình nhìn thấy thân cha vẫn thật mềm mại như người đang nằm võng ngủ mà thôi. Với mình thì chuyện đó cũng bình thường, vì chúng mình cũng đâu có kinh nghiệm gì về việc này. Cho tới ngày hôm sau, nhân lúc phụ bếp làm cơm cho đám, mới nghe cô bé ở trong ekip chạy xuống phụ tụi mình nói là: "Cô ơi, thân ông ngoại vẫn mềm mại ghê, chẳng phải như thân ba con mất hồi trước, chỉ mới để vài tiếng là người đã cứng lại rồi." Mình hơi lo lắng, không biết việc thân thể vẫn mềm nhiều tiếng sau khi mất đó, nó có được xem là bình thường không? Có sao không? Đem điều này đi hỏi những người có kinh nghiệm, thì lúc đó mới vỡ lẽ ra rằng, ôi, cha tụi mình vậy là đã có được một dạng hảo tướng mà không phải ai cũng có, đó là xác thân vẫn mềm mại nhiều giờ sau khi ra đi. Mà Bảy am hiểu chuyện này còn nói, với hảo tướng như vậy, cha tụi con chắc chắn sẽ đi lên, còn lên được tới đâu thì còn tùy thuộc vào sự gắng sức của các con trong 49 ngày tới này nha. Ngộ ra được tầm quan trọng của 49 ngày đầu tiên sau khi người thân qua đời, cả nhà chúng mình đã xúm vào, làm được thêm cho cha nhiều việc. Cả nhà cùng nhau ăn chay, đọc kinh hồi hướng cho cha hàng ngày, thường xuyên cho hương hồn của cha nghe niệm Phật 24/24 tiếng. Bản tụng có sẵn của quý thầy nghe hơi áo não, mình làm liều, tự niệm tự thu, mở suốt ngày ở bàn thờ cha cho cha nghe. Song song đó, tụi mình lấy tiền dành dụm của cha, đem đi xây dựng được một cây cầu cho bà con khó khăn của vùng nông thôn Tân Thạnh. Tiền phúng điếu, tụi mình trích ra một phần góp xây viện dưỡng lão chùa Tường Nguyên, một phần lớn tiếp tục xây thêm 3 cây cầu nữa. Phần còn lại, mua 1.000 quyển kinh Địa Tạng cho các bạn trên trang, ai có nhu cầu thì thỉnh. Xong lại mở ra 3 kỳ giao duyên đọc kinh Địa Tạng online, mỗi lần được 1.000 người. Mình và chị Diễm còn phát nguyện ăn chay trọn năm nay, để hồi hướng cho cha nữa. Thì thoảng trong 49 ngày đó, có con có cháu trong nhà nằm bơ thấy cha, tất cả đều trong hình ảnh hoan hỷ vui vẻ. Và sau 49 ngày tới nay thì không nhìn thấy cha nữa. Kể từ đó, tình thương kính và sự tín tâm của mình với câu niệm Phật đơn giản tăng lên một cách mãnh liệt. Tính ra cũng thật kỳ lạ, câu niệm Phật chắc là câu quen nhất đối với tất cả người dân Việt Nam chúng mình, cho dù có đạo hay không có đạo. Vậy nhưng, có lẽ do đã quá quen thuộc, cho nên đại đa số người ta không biết quý nó, cũng không cảm nhận, không nhìn ra được giá trị vô cùng sâu màu không thể nghĩ bàn của nó. Thậm chí hồi đó chưa hiểu Phật Pháp, mình nhìn mọi người chào nhau bằng cách nói A-di-đà Phật, mình còn thấy hơi mắc cười nữa. Cái này thiệt tình mình đã sám hối sâu đậm và dài lâu sau này rồi nè. Giờ đây, với sự ra đi an lành và đẹp đẽ của cha, phần lớn rất nhiều từ duyên lành gắn với câu niệm Phật. Mình bắt duyên nhiều hơn với pháp môn niệm Phật. Mình đọc được thêm nhiều bài giảng, nghe được thêm nhiều bài giảng thực sự quý báu của các vị giảng sư chuyên về Tịnh Độ Tông mà hồi trước do mắt chấp mình chưa nghe được, như là của Đại sư Tinh Vân hay sư Giác Khang, vân vân. Và cũng từ đó, mình thực sự cảm nhận được và thật lòng giao cảm được về sự có mặt của cõi cực lạc, một chốn đẹp đẽ và an lành được vẽ ra thật huyền diệu trong kinh A-di-đà. Mình nghĩ những gia đình có cha mẹ già hoặc bản thân mình bắt đầu vào tuổi trung hay cao niên nên chính thức cho mình một cơ hội để bước vào câu niệm Phật đơn giản như vậy, mà là một phương pháp bỏ ống vi diệu để dọn cho ta con đường về với cõi cực lạc sau khi ta mãn nhiệm với cuộc đời lần này. Mình nói cuộc đời lần này là vì chúng ta nhiều người đã hiểu rằng chúng ta do duyên dẫn dắt, đã lăn trôi rất nhiều đời nhiều kiếp trong sinh tử luân hồi, trải qua sáu cõi, từ những cõi thuộc hàng cao như trời, người, Atula, đến những cõi thấp gọi là tam đồ khổ như là ngạ quỷ, súc sanh hay địa ngục. Và hẳn nếu chúng ta có ý thức cố gắng đoạn ác làm thiện hết sức có thể, thì nhiều khả năng đời sau chúng ta sẽ có thể quay lại tiếp tục làm người. Vậy, việc những người quá thương quý nhau trong vòng đời lần này, khi một người ra đi, người còn lại dễ bị héo hon trong sầu khổ nhớ nhung, thậm chí nhiều năm sau vẫn nhắc nhớ với tình thương sâu đậm, thậm chí còn hẹn kiếp sau nguyện gặp lại nhau. Hồi đó chưa học Phật, mình thấy những điều này thật là thâm tình. Sau này học Phật rồi, thấy những điều này thật khá nguy hiểm. Mình nhớ các thầy nói, người đã đi rồi, ta nên để cho họ yên tâm ra đi trong an lành, không nuối tiếc, không bám chấp. Và thậm chí, ta không nên thể hiện ra ngoài rằng ta ngày đêm lưu luyến họ, thương nhớ họ. Như vậy, người ra đi khó có thể buông những gì đã thuộc về quá khứ, mà đi tiếp để làm lại một vòng đời mới cho trọn lành. Hơn nữa, nếu họ có đủ duyên, họ có thể sẽ về thẳng thế giới cực lạc, nghĩa là thật sự vãng sanh, không còn phải quay lại trở đi trở lại trong sinh tử luân hồi nữa. Như vậy, hóa ra các sự nhớ tiếc của ta, vô hình chung lại đang làm cản trở tiến trình giải thoát của người thân, người thương của chúng ta hay sao? Trước đây, mình đã từng đọc qua cuốn sách Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau của tiến sĩ, bác sĩ tâm lý Brian West. Ông là một nhà thôi miên hồi quy và thông qua những thời thôi miên cho bệnh nhân, ông đã phát hiện ra nhiều điều có liên quan đến tiền kiếp. Mà trong đó có một trường hợp được ông kể chi tiết ở trong sách có liên quan mật thiết với những lời hứa hẹn. Hai con người họ khi sống cùng nhau trong một đời kiếp ý nghĩa nào đó đã buông lời hẹn thề là đời đời kiếp kiếp bên nhau. Thế là những đời dài về sau đó, họ kiểu gì cũng phải bôn ba muôn nơi tìm ra nhau cho bằng được. Mà bạn biết rồi, khi hết một kiếp này, buông thân xác vật lý mà ra đi rồi, sinh lại đời sau dưới hình hài của một em bé, làm sao mà ta nhớ kiếp trước ta là ai, đã gặp ai, có ai ở trong cuộc đời? Và cũng vì mắc lời hứa như vậy mà nhiều kiếp sống sau đó, nhân vật nữ hầu như không tìm thấy được hạnh phúc hay sự cân bằng trong đời sống bình thường. Tất cả như dẫn dắt cô đi tìm bằng trực giác, đi qua nhiều phe éo le đau khổ để đi tìm cái người soulmate, tức là tâm hồn tri kỷ kia của cô. Mình đọc xong cuốn sách, thật sự thương thì cũng thấy có thương đó, nhưng mà thấy mệt quá. Cái hồi nhỏ hơn chưa ý thức kỹ về tác động mãnh liệt của sự khởi duyên qua ý nghĩ, hành động hay lời nói, thì mọi việc đều có vẻ tùy tiện hơn, lời hứa cũng được phát ra thoải mái hơn. Bây giờ, càng sống càng biết ý thức, thu cái miệng lại, thu hành động lại, cũng thu luôn ý nghĩ lại. Suy nghĩ của ta, nó có một lực tác động âm thầm mà mạnh mẽ đến không ngờ. Ý dẫn đầu các pháp, Đức Phật đã dạy như vậy mà. Hồi đó thấy việc sống cũng vui, thăng trầm lên xuống thì cũng là một phần bắt buộc của cuộc sống. Giờ lớn dần, bắt đầu ngộ thấm thiết cái ý mà thầy tụi mình đã nói hồi đó khi thầy lặn lội từ phương xa dạy cho tụi mình Phật Pháp căn bản đầu tiên, cũng truyền cho chúng mình sự vi diệu của các thể loại về nhân số học. Thầy nói được làm người khó lắm, ráng mà tranh thủ thời gian còn được làm người, để mà ráng dốc lòng tu, để sớm ngày thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngày qua ngày trôi, càng ngày mình càng thấm nhuần cái ước mong lớn đó của thầy. Để rồi dần dà, ước mong lớn ấy của thầy bây giờ cũng đã trở thành ước mơ cháy bỏng của mình. Cho nên mình hiểu, còn quyến luyến thương nhớ ai là còn tung sợi dây duyên từ mình ra mà cột chặt lấy với người đó. Để rồi đời sau kiếp sau hay kiếp sau nữa, ta sẽ phải bằng vô thức đi kiếm cho được người đó. Giả sử đời này bạn yêu thương quý mến chừng chục người, nghĩa là bạn sẽ còn phải tái sanh lại nhiều đời nữa để đi giải quyết cho xong cái ước mơ được cột duyên với cả chục con người đó. Nói thì thấy dễ lắm, nhưng cuộc đời và vũ trụ sẽ luôn khéo léo sắp xếp cho các bạn ở ti tỷ phương trời cách biệt, rồi ta biết tìm nhau làm sao. Để rồi nhiều khi, những đời sau ta lại phải sống trong khắc khoải. Như để chạm thêm cho cái sự ngộ này của mình được rốt ráo, gần đây mình đủ duyên đọc được bài viết về thầy Tịnh Không độ cho mẹ thầy được vãng sanh. Mẹ thầy sinh thời còn không ăn chay được, thích ăn cá. Thầy âm thầm dùng công phu tu tập niệm Phật hồi hướng cho bà, để rồi cuối đời bà vẫn được ra đi trong an lạc. Nhiều người hỏi thầy có thương nhớ mẹ không? Thầy nói nhớ chứ. Nhưng nếu thực sự thương nhau, nhớ nhau, hãy đừng hẹn sớm gặp lại nhau ở kiếp sau, mà hãy hẹn gặp lại nhau ở chốn Tây Phương Cực Lạc nha. Như vậy, một mặt ta đang nguyện cầu cho người thương của ta sớm chạm đến miền đất an lạc vĩnh hằng ấy, mà mặt kia ta cũng đang chính đặt cho mình một vé để đi đến Cực Lạc Tây Phương luôn rồi. Vì ta biết, để có thể chạm đến cõi đất an lạc đó, ta phải không ngừng tu tập, niệm Phật, sám hối cho nghiệp cũ tiêu tán, tập buông chấp, buông ái dục để không còn bị gắn dính vào những gì thuộc về ta ở đời này. Cũng năng đoạn ác tùng thiện để không tạo thêm những ác nghiệp mới thì mới nhẹ gánh được. Nói chung, một khi đã phát ra được lời hứa thiêng liêng ấy rồi thì chắc chắn bánh xe duyên sẽ từ từ lăn bạn bằng cả ý thức lẫn vô thức, để bạn dần đạt được những tiêu chuẩn đủ thanh nhẹ, để đâu một vài chục năm nữa, khi nào mỏi gối chân chồn mà tới giờ phải bye bye cuộc đời này, bạn đã vô cùng nhẹ nhàng, thư thái, ung dung mà bước lên cỗ xe thời gian đưa bạn ra đi mà về với cõi đẹp lành kia, nơi mà bạn biết rằng cũng theo nguyện bạn sẽ gặp lại tất cả những người thân, người thương của bạn ở đó. Và đó mới là ngôi nhà vĩnh hằng thực sự mà chúng ta nên trú lại lâu dài. Sự ngộ này đến với mình ở chặng sắp sửa bước vào tuổi 50, tính ra không quá sớm, nhưng cũng không tính là quá trễ. Mình vẫn còn được khối thời gian để chuyên cần sám hối, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Và hơn thế nữa, vẫn như một nhiệm vụ quen thuộc, mình sẽ có thể lan tỏa các sự ngộ này đến những bạn hữu duyên quanh mình. Mong rằng càng ngày sẽ có nhiều người trong chúng ta bớt đi được những sự thương nhớ nặng theo dạng níu kéo, lưu luyến người thân đã khuất, mà thay vào mỗi khi nhớ thiết tha người ấy, chỉ nên mỉm cười mà gửi niệm lành, cầu nguyện cho người đó được sớm vãng sanh cực lạc. Để rồi ta cũng sẽ biết, hễ thật lòng thương nhau lắm lắm, muốn được ở bên nhau thật là dài lâu, ta sẽ hẹn người thương, người thân của ta gặp lại ở cực lạc quốc nha. Gửi niệm lành cho tất cả. Ngày 7 tháng 7 năm 2023, nhân sinh nhật đầu tiên của cha tụi mình khi cha không còn tại thế. Lê Đỗ Quỳnh Hương.